This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Hello, xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Thanh Hùng khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, mình rất là khỏe. Chắc cũng nhờ mấy hôm nay thời tiết cũng giảm đi một chút, trời mát hơn và có những ngọn gió mát hơn, làm mình cơ thể mình nó khỏe hơn. Như vậy là sau cứ hai tuần anh em mình gặp nhau hai lần đúng không?
Như là vậy, cũng không để ý lắm. Vâng, thời tiết này gọi là chuyển mùa thì mình cũng thấy nó mát hơn, nó tốt hơn đó. Nhưng mà quý vị cũng cẩn thận, chuyển mùa như vậy thì chúng ta cũng sẽ dễ bị bệnh đó quý vị. Chúng ta thấy là đi ngoài đường thấy cũng rất nhiều người bị cảm đó. Và chúng ta cũng cẩn thận, Tiến Dũng cũng thấy ra ngoài thấy bắt đầu có số người đông bị flu. Nếu mà ai mà chỉ chích ngừa thì chúng ta cũng nên chích ngừa, đặc biệt vì lớn tuổi đó. Chúng ta cũng nên đi chích ngừa, càng trên 60 thì chích ngừa càng sớm càng tốt. Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán nó không phải là tệ lắm, nhưng mà nó là tệ, tức là nó xuống không đến nỗi tệ. Đặc biệt vì Quỹ dự trữ Liên bang sẽ ra cái thông báo rằng ngày hôm nay sẽ xuống lãi suất, cắt giảm lãi suất, kính thưa quý vị. Về sớm nhất là trưa nay chúng ta sẽ biết được kết quả, vì hiện tại giờ họ vẫn còn ngồi trong cái phòng họp hôm qua và ngay cả ngày hôm nay. Nhưng mặc dù chưa có cắt giảm lãi suất không biết là bao nhiêu, nhưng rất nhiều nhà kinh tế gia cho biết rằng khoảng 0.25, tức là quarter point. Cái vấn đề này thì chúng ta biết rằng tất cả ai cũng nói rằng 100% là chỉ xuống quarter point. Và hiện tại Dow Jones giảm 40 điểm, con số là 27.070 điểm. Nasdaq thì giảm 20 điểm, hiện tại là 8.165 điểm. SP500 giảm 5 điểm, hiện tại là 2.999 điểm. T-Note 15 là 1.77%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 4 xu, một thùng dầu thô là 58 đồng 29 xu, một euro đổi được 1 đồng 11 xu, vàng thì lên được 10 xu, và áo vàng hiện tại 1.513 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.24%, lãi suất cố định cho 20 năm, ngày hôm nay là 3.69%, lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.78%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.210 đồng, bán ra là 23.225 đồng. Vàng thì mua vào 41.820.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42 triệu chẳng, thưa quý vị. Thế thì Dũng nghĩ rằng cái lãi suất ngày hôm nay đó thì rõ ràng là quarter point thật. Nhưng mà theo riêng cá nhân về Tiến Dũng nghĩ đó, thì nếu mà xuống được 50%, tức là half point, thì nó nhất điểu lưỡng tiện, tức là nhất tiện lưỡng điệu. Chẳng hạn như bây giờ xuống như vậy thì Tổng thống Donald Trump cũng cảm thấy vui chút. Mặc dù chúng ta biết ông không muốn xuống quarter point lúc nào đó, ông chỉ muốn xuống là một point chẳng luôn, full point, one point. Bây giờ thì xuống cứ quarter nhất nhất như vậy thì ông không vui lắm. Trong khi đó 50% có thể giúp được hai cái tình hình mà theo tôi thấy đó là về xe và địa ốc. Nếu mà quarter point đúng là nó giúp cho cái consumer, tức là những người mượn tiền xài vặt đó, mua quần áo, mua lung tung hết đó, thì ok. Nhưng cái tình hình về thị trường địa ốc cũng như là về xe cộ thì nó không có được tốt lắm. Vì sáng hôm nay chúng ta thấy rằng cái builder xây nhà mới đó trên thị trường đó thì tăng được một point, hiện tại là 68 point in December theo như cái National Association Home Builders. Và cái gì mà trên 50 point là ok rồi, mà cái này là 68 point. Cái lý do tại sao nhà mới lại tiếp tục xây ồ ạt và có cơ may bán ra tốt hơn? Vì cái bản tình kế thì chúng ta thấy rằng cái nhà cũ đó, thì theo như cái Realtor.com họ cho biết đó, nó đã bán cái giá năm nay nó hơn năm ngoái 4.9%. Tức là cái giá trị của cái nhà, chẳng hạn như năm ngoái cái nhà list lên market là 300.000 thì năm nay là 309.000. Nhưng cái vấn đề những cái nhà cũ bán ra quá chậm thì làm cho nó giảm giá, nó cái price decline 1.8% month to month, month over month. Chúng ta biết rằng trước đây thì Dũng giải thích quý vị rồi, nhà nó lên giá một cách đột biến, khi mà biến động thì mắm lên giá. Thì khi mà nhiều người mua, đặc biệt về phía Trung Quốc, đã đổ tiền mua nhà ồ ạt, và trong khi và thị trường làm việc, việc làm nó tăng lên, rồi hãng xưởng mướn người, thì người ta có một cái lạc quan để mua nhà. Nhưng từ đó cái nhà rồi nó tăng lên, nó cái demand, nó supply, thì nó tăng lên như vậy, nó làm cho biến động cái giá cả của thị trường nhà. Có những cái nhà bán hơn giá, over price. Thí dụ như một căn nhà 2.001 square foot cũ, 5 năm tuổi, 10 năm tuổi, bán 300.000. Một cái nhà mới tinh 2.001 square feet bán 270.000. Không cần phải là đắn đo suy nghĩ, chọn ngay cái nhà mới, đúng không? Vậy thì nhà cũ làm sao bán được? Hiện tại bây giờ cái nhà cũ nằm trên thị trường đó, nó từ 62 ngày trở lên. Cái số nhà ngày này đó, nó phải là nó dai dẳng lắm. Có nhiều nhà quý vị thử xung quanh sớm của mình nha. Đúng là có một vài địa điểm rất hot, nhưng nhìn chung cái bối cảnh thị trường về địa ốc đó, nó gần như là đóng băng. Nếu mà nó chỉ đóng băng thì nó hơi nặng, nó gần như là dậm chân tại chỗ. Quý vị, có những căn nhà trong khu quý vị đó, để ngày này tháng nọ đi qua rồi vẫn còn, 4-5 tuần sau quay lại vẫn còn, 5-6 tuần sau quay lại, được thay đổi chút là cái bảng. Cái bảng là người realtor thay đổi thôi. Cái người realtor cũ bán không được, đổi realtor mới cũng nằm ở đó. Và cái điều quan trọng đó là cái nhà đã cao rồi, tiền lời vẫn còn cao, thì làm sao bán được? Vậy thì lãi suất cắt giảm 50% là theo Tiến Dũng nghĩ rằng thích nghi, nhưng mà chắc chắn là chỉ có 25% thôi, quý vị. Hy vọng chưa biết, hy vọng 50% thì quá tốt, tuyệt vời cho cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ, đặc biệt dầu thô đang lên giá nữa. 50% là make sense đó, Tiến Dũng. Wells Fargo, bản tin này có liên quan đến Wells Fargo sáng hôm nay cũng bị chỉ trích nhiều lắm, quý vị. Wells Fargo đang thử nghiệm một cái đồng tiền ảo gọi là Wells Fargo Digital Cash. Cái điều này đã làm cho nhiều người gọi là, dùng cái từ mà đơn giản là hypocrite, đạo đức, không đúng, nhưng mà giống như nói xạo, nói một đường là một ngã đây ha. Vì Wells Fargo đang thử nghiệm cái đồng tiền ảo này để transfer hay là wire tiền overseas. Theo như lời bà Lisa Fraser, thì bà nói rằng làm như vậy thì pass được cái third party saving cost and saving time. Thì như thế này, thí dụ như Wells Fargo thì không có trụ sở ở Việt Nam. Nhưng thí dụ đi, Wells Fargo ở Mỹ, Tiến Dũng ra gửi 1.000 đồng về Việt Nam, thì Wells Fargo không có cần chuyển tiền qua, chuyển một cái credit đó qua. Tiến Dũng thì cũng cầm cái credit đó ra, nói, ê, tôi có cái digital cash, tôi muốn cash cái tiền ra 1.000 đồng, thì đến cầm cái đó đến lấy 1.000 đồng ra. Thì đa số cái chương trình này là cross the border, tức là overseas. Và Wells Fargo đang thử nghiệm, có thể sẽ bắt đầu trong những ngày sắp tới, thành công thì họ sẽ làm. Những cái quan trọng với quý vị, vì Wells Fargo hồi năm ngoái đó, last year họ lên án rất nặng nề về cái Bitcoin, đến nỗi mà những người sử dụng cái thẻ tín dụng, cái credit card của Wells Fargo mà mua cái Bitcoin đó, là họ nói là violate, tức là phạm luật của nhà băng về investment, tức là không có đầu tư đúng đắn. Và bây giờ thì ngược lại, họ lại cho sử dụng cái đồng tiền ảo để mà transfer tiền. Như vậy thì nhiều nhà băng cũng như nhiều cái người khác cũng đang lên án Wells Fargo. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến Walmart. Walmart đã đồng hành với lại Capital One để cho ra đời một cái credit card, nó gọi là cái Walmart Reward, Credit Card Reward. Wow, thì chúng thấy rằng Walmart Reward cái này đó thì cũng trước đây nhiều người giải thích rồi nha. Chúng ta xài cái Reward cũng cẩn thận chút xíu. Vào 24 tháng 9 tới đây thì Walmart cho chính thức ra đời cái thẻ credit card đầu tiên có mang tên là Walmart Reward Credit Card Program. Có hai cái loại thẻ, nhưng mà nói chung lại đó thì dùng cho cái Walmart thì được nhiều tiền trả lại hơn, nhưng mà dùng chỗ khác thì không có. Chẳng hạn như chúng ta dùng trong cái store là 2% cashback, sàng 100 đồng được 2 đồng. Nếu quý vị dùng mua cái grocery để pick up đó, order online để nó pick up được 5% cashback. Nếu mà đi nhà hàng hay là travel thì được 2%, còn nếu mà mua những nơi khác thì được 1% cashback. Nhưng mà nhớ một lần nữa nhắc nhở quý vị, có nhiều người không biết, thật sự không biết luôn, thấy tiền được reward trả lại đã quá, xài thoải mái luôn, xài liên tục. Cái ba lăng 2.000 trả tháng 20, trong khi đó thì trả lấy reward không bao nhiêu, 2.000 tưởng tượng đi, maximum 2% là được 20 đồng đi. 2% thì chúng ta được khoảng chừng 1.000, được 200, được 20, 40. Thí dụ 40 ha, thì chúng ta được trong khi trả tiền lời 2.000 mà trả 20 đồng mỗi tháng thì 1.980 đồng, trả chứ khoảng 60 đồng tiền lời đó. Vậy thì chúng ta không có đáng, đúng không? Chúng ta lấy trả xài cho nhiều vô mà trả cái payment không thôi đó, là đơn giản thì chúng ta lấy 2% cashback, nhưng mà chúng ta trả lại khoảng 19% tiền lời cho cái thẻ đó nếu chúng ta không trả in full. Vậy thì nhớ chúng ta xài thẻ có lợi một chút xíu khi nào quý vị trả in full, trả đầy hết, tức là trả trọn luôn chứ không phải là trả payment nha. À, cái câu này Dung nhắc nhở nhiều lần rồi, chúng ta nhớ coi lại nha. Còn không, chúng ta cứ trả payment thì mỗi tháng như vậy chúng ta trả tiền lời chết luôn cái thưa vị. Và từ cái tiết lộ tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về người trẻ ngày hôm nay bắt đầu có chiều hướng quay trở lại đi bác sĩ để khám bệnh. Over half of millennials, tức là cái tuổi thanh thiếu niên từ 25 đến 39 á, cái tuổi này đang bắt đầu có việc làm rồi, ra trường rồi. Thì họ cho biết rằng một cái survey này nó trên 2.500 và qua cái system của TransUnion Healthcare thì khoảng 32% những em thanh thiếu niên này đang mới nhất đã đi vào nơi bác sĩ để check up, để coi khám sức khỏe khi mà tình hình kinh tế nó khá hơn, rồi ăn uống healthy hơn, rồi người ta bắt đầu nghĩ đến sức khỏe là vàng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, các quý vị, những anh chàng thanh thiếu niên này đó, khi mà làm được 55.000 trở lên đó, bắt đầu có nghĩ đến sức khỏe. Và họ cũng cho biết rằng họ trả cái tiền out of pocket, nó không phải là nhỏ, 55.000 mà trả ra 2.220 đồng cho một cái premium healthcare. Cái đó là out of pocket nha, bỏ tiền túi ra đó. Và thường thường là chúng ta biết rằng một cái thống kê sơ sơ đó, và theo như cái survey của TransUnion Healthcare Database đó, thì 59% người Mỹ đã phải trả over 500 đồng out of pocket cho tiền khám sức khỏe năm 2018. Trong khi đó thì 5% là trả trên 1.000 đồng. 5% trả trên 1.000 đồng cho cái tiền sức khỏe. Chúng ta biết rằng ở Mỹ là cái healthcare nó đứng number one về expensive. Nhưng mà chúng ta nói đi cũng nói lại, nó mắc nhưng mà nó chắc, cái thưa vị. Nếu mà nó sức khỏe bảo hiểm y tế mắc, nhưng mà những cái sức khỏe ở Mỹ thì chúng ta khỏi nói rồi. Ở bên Trung Quốc hay bên Pháp, thậm chí có một số người Canada cũng phải qua Mỹ để mà chữa bệnh vì cái tiền nào của nấy, đúng không? Nhưng cái vấn đề ở đây đó, khi mà nó tăng lên như vậy đó, thì có nhiều người khi mà họ chuẩn bị khoảng 70% những cái em mà millennial này trong cái số đông đó, tuổi từ 25 đến 39 đó, trước khi họ đi bác sĩ đó là họ gọi trước, make appointment, và họ cũng hỏi luôn. Quý vị có nằm trong trường hợp này không? Hỏi giá luôn, không có ngại ngùng hỏi giá luôn. Và cái cost là look at the cost of going to doctor before they book an appointment. Tức là họ dạo giá trước, quý vị. Và thấy được cái điều này thì Tổng thống Donald Trump trước đây cũng đã nói rồi. Tất cả những cái clinic hay là nhà thương, bệnh viện đó, phải để cái giá lên rõ ràng. Khám bệnh nhức đầu là bao nhiêu, khám đau bụng là bao nhiêu. Thí dụ như vậy thì phải để giá cả rõ ràng, quý vị. Và cái giá này từ đâu? Cái giá này là từ nhà thương bill cho Medicaid. Thì lấy cái giá chính gốc đó để mà để lên. Thì người dân ở ngoài nhìn vô thấy, wow, đây là cái giá bottom line. Thì họ chọn cái giá đó họ đi, quý vị. Cái vấn đề ở đây là ăn uống healthy. Chẳng hạn như có nhiều người nói là thay vì chúng ta chọn đi bác sĩ thì chúng ta ăn uống healthy trước đã. 85 tuổi đó là chúng ta ăn uống thiệt là healthy thì chúng ta sống được 85 tuổi. Còn nếu chúng ta ăn moderate, tức là vừa phải thôi, không có kiêng gì hết, nhưng mà ăn vừa vừa thôi, thí dụ như uống thùng bia thì uống chai bia thôi mỗi ngày, thí dụ như vậy, thì sống được 80 tuổi. Nhớ nha, ăn healthy, ăn thiệt là đồ ăn thiệt là healthy luôn, tức là ăn đồ ăn gọi là ăn kỹ đó, thì 85 tuổi. Ăn không kỹ nhưng mà ăn giảm lại vừa phải đó thì 80 tuổi. Còn ăn xả láng, uống xả láng 95 tuổi. Nhưng mà nhớ một cái câu thòng sao á, là 35 tuổi cái quãng đời còn lại là ăn thuốc chứ không phải là ăn cơm, kính thưa quý vị. Xin trở lại Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn cái thông tin của Tiến Dũng trong buổi sáng hôm nay. Nhưng mà mình thích nhất là cái câu thành ngữ là biển động móng lên giá. Nói chung là đây trông như là một trong những cái câu thành ngữ phải nói là rất đặc biệt của Việt Nam, khi mà đánh giá về những cái tình hình kinh tế mà có vấn đề gì bất trắc thì toàn bộ những cái vấn đề khác đều ăn theo lên, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng như vậy đó Thanh Hùng. Vâng. Vâng, cảm ơn Thanh Hùng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và cũng không quên chúc Thanh Hùng quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Chúc Tiến Dũng một ngày thứ tư tràn đầy sức khỏe và niềm vui.